Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng giữ lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.
Hãng Apple sẽ mở cửa hàng online đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 tới.
Hà Nội, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp biến tướng thành điểm du lịch nghỉ dưỡng.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị Việt Nam tiếp tục theo dõi chặt số ca COVID-19.
Trong phần tin thế giới, Nga cảnh báo về mức độ can dự chưa từng có của Anh trong xung đột ở Ukraine.
Hạn hán khiến 2/3 con sông tại châu Âu giảm dưới mức trung bình. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, thiết lập thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Chương trình ủng hộ từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc với kinh phí từ 350 đến 400 tỷ đồng. Tại chương trình, sau khi tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao ủng hộ đợt 1 3.000 căn nhà đại đoàn kết, tương đương 150 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên. Trong đó, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao 15 tỷ đồng ủng hộ chương trình, tương đương 300 ngôi nhà cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 23, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Năm 2023, Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất giá trị gia tăng VAT đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% còn 8%. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách không đồng tình với việc mở rộng phạm vi áp dụng và đề nghị giới hạn như nghị quyết số 43. Cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ đồng ý với chính sách này, nhưng phạm vi chỉ nên theo nghị quyết số 43 như đề nghị của cơ quan thẩm tra vì phạm vi ở nghị quyết số 43 đã được tính toán kỹ lưỡng. Hơn nữa, tình hình thu ngân sách hiện đang khó khăn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, việc giảm thuế nhằm kích cầu, lợi cho cả người dân, doanh nghiệp, song không được làm giảm thu ngân sách, không tăng bộ chi như yêu cầu của Quốc hội. Đồng thời, nên chăng đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp. Giải trình ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, giảm thuế chỉ là một trong những giải pháp trong tình hình hiện nay. Việc hoàn thành dự toán thu ngân sách là vất vả nên cần đồng bộ nhiều giải pháp. Chính phủ sẽ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa họp báo công bố sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023 với chủ đề ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng, động lực thúc đẩy chuyển đổi số. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Hà Nội. Sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm nay được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau 2 năm triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời hưởng ứng thông điệp của Thủ tướng Chính phủ năm 2023, năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Sự kiện năm 2023 bao gồm hội nghị chuyên đề ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng, động lực thúc đẩy chuyển đổi số, triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật tiêu biểu trong chuyển đổi số của ngành ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán.
Lãi suất huy động đồng loạt giảm tại nhiều ngân hàng, bao gồm cả các ngân hàng lớn vốn đã neo lãi suất ở mức thấp trong nhiều tháng vừa qua. Theo một số lãnh đạo ngân hàng, dư địa giảm lãi suất trong thời gian tới vẫn còn cũng còn những tính toán hợp lý để tạo ra những điều kiện giảm lãi suất cho vay nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền, tránh dòng tiền chảy sang các kênh đầu tư rủi ro. Đồng quan điểm, các chuyên gia của VN Direct cũng kỳ vọng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân hạ về mức 7% một năm trong năm nay bởi các lý do như nhu cầu tín dụng giảm do tăng trưởng kinh tế giảm tốc và thị trường bất động sản ảm đạm. Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, qua đó bơm tiền thêm vào nền kinh tế và ngân hàng nhà nước, có thể giảm thêm lãi suất điều hành nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đảo chiều chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm 2023.
Một thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm. Ngày 18 tháng 5 tới, Apple sẽ mở cửa hàng online đầu tiên tại Việt Nam và đây được coi là một trong những nỗ lực của Apple để chiếm lĩnh các thị trường mới nổi, thúc đẩy tăng trưởng trong kinh doanh số iPhone tại Trung Quốc có dấu hiệu sụt giảm. Thông tin về việc Apple Store trực tuyến chính thức mở cửa tại Việt Nam đã được chính hãng này thông báo trên trang chủ của hãng. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 tới, người dùng Việt Nam có thể truy cập website apple.com/vn để mua sắm các sản phẩm của Apple với giao diện bằng tiếng Việt. Việc mở cửa hàng Apple Store trực tuyến tại Việt Nam được nhiều chuyên gia và người theo dõi công nghệ đánh giá. Đây là bước đệm cho việc mở cửa một cửa hàng vật lý tại thị trường Việt Nam với hơn 100 triệu dân. Mặc dù Apple chưa tiết lộ thông tin về cửa hàng tại Việt Nam, nhưng với việc mở cửa hàng trực tuyến, người dùng có thể tiếp cận với các sản phẩm của hãng như iPhone, iPad một cách dễ dàng hơn. Tại khu vực Đông Nam Á, hiện chỉ có Singapore và Thái Lan mới có Apple Store.
Cục thuế thành phố Hà Nội vừa tổ chức trao thưởng hóa đơn may mắn quý 4 năm 2022, đồng thời lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023. Trong 19 cá nhân đủ điều kiện trúng thưởng chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 4 năm 2022, bà Phan Lam Hạnh trúng giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Trên cơ sở dữ liệu gần 12 triệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, có 159.954 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện lựa chọn ngẫu nhiên. Cục thuế thành phố Hà Nội tiếp tục chọn ra 19 hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023. Kết quả chương trình hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023 sẽ được Cục thuế thành phố Hà Nội công bố trên cổng thông tin điện tử. Chương trình trao thưởng cho các hóa đơn may mắn của quý 1 năm 2023 sẽ được Cục thuế thành phố Hà Nội tổ chức trước ngày 12 tháng 6.
Những năm qua, công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại thủ đô vẫn còn nhiều bất cập gây lãng phí lớn. Tại thủ đô, rất nhiều mô hình nông nghiệp xuất hiện nhưng lại không sản xuất, biến tướng thành điểm du lịch, nơi nghỉ dưỡng. Một dự án được phê duyệt là đất trồng hoa cây cảnh tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tuy nhiên, theo kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án trồng hoa còn mọc thêm nhiều công trình nhà hàng, bể bơi, phòng nghỉ, phòng ăn như một khu du lịch. Chạy dọc bờ đê thuộc địa bàn quận Long Biên, nhiều diện tích đất bãi bồi ven sông đang được biến thành trang trại, bãi chứa vật liệu xây dựng, mô hình sinh thái. Trong khi thành phố vẫn còn hàng nghìn hecta đất nông nghiệp bị bỏ hoang, hơn 4.000 hecta đất canh tác không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trả lời tại phiên chất vấn, Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, quan điểm của Hà Nội là phải xử lý sai phạm khi phát hiện, chứ không cần tới báo chí đưa tin mới làm. Tuy nhiên, cũng cần phải có cơ chế linh hoạt để đưa nguồn lực đất đai sử dụng có hiệu quả. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, Hà Nội cũng sẽ xây dựng cơ chế thu hút đối với các dự án khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp sinh thái và kinh tế trang trại, đồng thời lập phương án và đề án để đưa đất vào sử dụng có hiệu quả.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 13 tháng 5 là hạn cuối để các thí sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Với những thí sinh chưa đăng ký thì các em cần truy cập ngay vào địa chỉ thisinh.thitotnghiep.thpt.edu.vn, đăng nhập bằng tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã số định danh được cơ quan công an cấp và mật khẩu đã được trường phổ thông cấp. Những điểm nào chưa rõ thì các em thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự tuyển của trường mình đang theo học để được hướng dẫn đầy đủ.
Thưa quý vị, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, học sinh lớp 12 trên cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quá trình đăng ký dự thi những ngày đầu tiên đã xảy ra một số bất cập và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường hỗ trợ thí sinh giải quyết kịp thời. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
đã được tập dượt thử đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến trên hệ thống quản lý thi trước đó, cùng với sự hỗ trợ trực tiếp của thầy cô, nên đến thời điểm hiện tại, phần lớn học sinh của trường Trung học phổ thông Việt Đức, thành phố Hà Nội đã hoàn thành phần đăng ký dự thi. Theo chia sẻ của các em học sinh, các thao tác đăng ký, đăng nhập thông tin và truy xuất thông tin dễ thực hiện. Nông Thảo Vi và Lê Văn Khanh, học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Việt Đức, cho biết.
Thật ra là ban đầu khi mà sở có cho một thời gian để làm quen với cả hệ thống thì ban đầu em cũng khá là bỡ ngỡ với cả cái giao diện này. Nhưng mà may mắn là trường em đã có công tác chuẩn bị rất là kỹ càng cho học sinh về việc phổ biến cũng như là hướng dẫn. Nên là hiện tại em đang không gặp trở ngại gì và mọi chuyện đang khá là suôn sẻ. Về cơ hội thì em luôn chọn khá là nhiều trường đại học cũng như là để ra cho mình nhiều sự lựa chọn để cái cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn.
Đến nay thì bọn em đã có 2 buổi tập huấn với cả thầy bên công tác giáo vụ của trường em và bọn em đã được hướng dẫn khá là chi tiết cho các bạn cán bộ và sau đó các bạn cán bộ sẽ truyền lại thông tin cho các bạn trong học sinh trong lớp ạ. Tại vì là em là được trực tiếp nghe hướng dẫn từ các thầy giáo nên là em cảm thấy là em không gặp phải khó khăn gì đâu ạ. Với học sinh Việt Đức nói chung là Việt Đức nói riêng thì bọn em có rất là nhiều loại chứng chỉ tiếng Đức, tiếng Anh nên là về phương thức tính điểm cũng như là cách mà các bạn chọn lại chứng chỉ thì khá là phức tạp nên là nhiều bạn sẽ phải trao đổi lại với giáo viên để có thể điền chính xác nhất ạ.
Tuy nhiên quá trình đăng ký dự thi trực tuyến cũng xảy ra một vài bất cập, đó là tại một số thời điểm, số lượng thí sinh truy cập đồng thời vào hệ thống quản lý thi tăng đột biến nên xảy ra hiện tượng nghẽn mạng khi truy cập, đặc biệt là những ngày đầu tiên bắt đầu mở hệ thống. Một số em học sinh chia sẻ.
Cái sự cố về việc nghẽn mạng như là việc thông tin không được chuyển đến nhanh và việc mọi thứ được chuyển lên chậm chạp nên là xảy ra cũng khá nhiều khó khăn trong việc đăng ký.
Có khoảng thời gian nó sẽ nhiều người vào bị tắc nghẽn mạng đường truyền ấy ạ. Vào tầm khoảng tối thì nó sẽ đỡ hơn, kiểu tối muộn thì nó sẽ đỡ lag hơn.
Một trong các điểm mới của năm nay là thí sinh trong diện được hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích cần nhập các minh chứng kèm theo trong quá trình đăng ký để được xét cộng điểm theo quy định. Do các trường đều có cán bộ hướng dẫn thí sinh chuẩn bị kỹ hồ sơ để khai báo trên hệ thống nên việc đăng ký dự thi diễn ra nhanh chóng ở các nhà trường. Bà Lê Thị Thanh, tổ trưởng tổ hóa sinh, trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội cho biết.
Trường cũng đã có những cái dự trù tính toán là các con có thể mắc vào những cái đấy rồi. Thế cho nên là cũng đã tập huấn rất là kỹ cho giáo viên chủ nhiệm lẫn cán bộ lớp. Thế cho nên là khi mà phát hiện ra các bạn sai sót thì là lập tức là điều chỉnh. Và các bạn điều hiện bây giờ đến vừa lúc này thì như học sinh lớp mình là các bạn đã biết cách sửa sai và biết cách làm lại cho đúng.
Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết Bộ đã dự trù được các tình huống có thể phát sinh trong quá trình đăng ký dự thi, nên đã triển khai bộ phận thường trực 24/24 giờ để hỗ trợ xử lý các tình huống. Hiện nay, hệ thống quản lý thi đang hoạt động bình thường.
Việc đăng ký trực tuyến hiện nay thì cơ bản là đã ổn định và Bộ cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan để làm thế nào giao diện đăng ký là thân thiện nhất cho người học và thuận lợi nhất. Và dễ nhất. Và đến giờ phút này chúng tôi ghi nhận thì tất cả những cái đăng ký quen đều cơ bản thuận lợi, không vấn đề gì. Và đặc biệt là có một vài cái thắc mắc về việc đăng ký ngoại ngữ một cái thì các em nên đọc kỹ vào cái hướng dẫn. Thì trong hướng dẫn đã rất chi tiết cho việc này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo sau khi đăng ký dự thi thành công, các thí sinh cần kiểm tra kỹ lại thông tin cá nhân để kịp thời phản hồi những sai sót nếu có trên hệ thống quản lý thi. Chậm nhất là ngày 19 tháng 5, hệ thống sẽ không cho phép sửa chữa thông tin đăng ký dự thi. Ngày 6 tháng 6 là hạn cuối sửa chữa thông tin liên quan tới đăng ký xét công nhận tốt nghiệp. Theo lịch Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, làm bài thi toán và ngữ văn ngày 28 tháng 6. Ngày 29 tháng 6, thí sinh thi ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Dự kiến khoảng 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 chủ yếu trong chương trình lớp 12. Ngoài ra, Bộ công bố điểm thi sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái. Thí sinh có thể tra cứu điểm từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7, thay vì 0 giờ như các năm trước đó. Nếu còn thắc mắc về kết quả, thí sinh có 10 ngày để làm đơn phúc khảo. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh chậm nhất vào ngày 20 tháng 7. Thí sinh có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Trong khoảng này, các em có thể điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần.
kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dâng Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dâng Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nam Đàn, Nghệ An và Cung Hữu nghị Việt Xô cùng khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch.
Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Êm đềm hơn những dòng sông.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch tham gia hội thi tuyên truyền lưu động Biển và Hải đảo Việt Nam do Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5. Cụ thể, đoàn Hà Nội sẽ tham gia đầy đủ 3 nội dung của hội thi bao gồm diễu hành xe tuyên truyền, văn nghệ cổ động và triển lãm ảnh. Phần thi văn nghệ cổ động là chương trình ca múa nhạc tổng hợp với các tiết mục đặc sắc, còn triển lãm ảnh sẽ giới thiệu các tư liệu, hình ảnh chọn lọc về Hà Nội, các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Các hoạt động của đoàn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của biển và đại dương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả, hợp lý các vùng biển, ven biển và hải đảo, bảo đảm tính bền vững trong phát triển kinh tế biển hải đảo phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveler mới đây đã bình chọn 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất trên thế giới và trong đó có thị trấn Sapa của Việt Nam. Đến với Sapa, hàng loạt các điểm đến tuyệt đẹp quanh thị trấn đang chờ đợi du khách ghé thăm như núi Hàm Rồng, đỉnh Phan Xipang, thung lũng Mường Hoa, đèo Ô Quy Hồ, thác Bạc, thác Tình Yêu. Hồi cuối năm ngoái, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada cũng đã đề xuất Sapa là một trong 10 điểm đến hấp dẫn có tuyết rơi ở châu Á. Và thời điểm tốt nhất để ghé thăm Sapa thường là vào các tháng khô ráo từ tháng 3 đến tháng 5 hoặc tháng 9 đến tháng 11. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm cảm giác lạnh giá của trời Âu thì du khách cũng có thể đến vào những cái điểm này vào mùa đông.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 1180 đưa nghề làm bánh chưng bánh dày thuộc thành phố Việt Trì và hai huyện Cẩm Khê, Tam Nông của tỉnh Phú Thọ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bánh chưng bánh dày tượng trưng cho trời tròn đất vuông gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Đến nay, nghề làm bánh chưng bánh dày đã phổ biến khắp cả nước, song không có nơi nào tục làm bánh chưng dạ bánh dày lại có những nghi thức riêng biệt và độc đáo như ở Phú Thọ. Theo đó, không gian văn hóa của tục làm bánh chưng bánh dày ở Phú Thọ được xác định trải dài từ nơi bánh chưng bánh dày được sinh ra là làng Mộ Chu Hạ, nay thuộc thành phố Việt Trì, và làng Trúc Phê, nay thuộc thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, đến nhiều vùng khác trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi hội họa UOB Painting of the Year với lịch sử 40 năm ở Singapore vừa chính thức phát động tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giới họa sĩ Việt được tham gia cuộc thi và là cơ hội cho các nghệ sĩ, những người yêu nghệ thuật tại Việt Nam được giao lưu, thể hiện đam mê và mang tác phẩm của mình đến với đông đảo khán giả và giới mộ điệu trong nước và trong khu vực. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, UOB Painting of the Year, đây là cơ hội lớn để các họa sĩ bộc lộ tài năng, chạm đến ước mơ phát triển sự nghiệp nghệ thuật ra thị trường khu vực. Với những người không theo đuổi hội họa, giải thưởng này là cơ hội để họ tiếp xúc và cảm nhận góc nhìn hội họa từ lăng kính đa chiều, từ đó thêm trân trọng và yêu mến nghệ thuật thị giác. Một cuộc triển lãm giới thiệu các tác phẩm thắng giải cuộc thi này mấy năm qua ở 4 quốc gia cũng đã được giới thiệu trong lễ phát động tại Việt Nam, mang đến nhiều suy nghĩ về dòng chảy mỹ thuật đương đại ở các nước xung quanh chúng ta, cũng như đo lường khoảng cách giữa nghệ sĩ các nước và nghệ sĩ Việt Nam. Hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Phương Thảo, cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và nghệ sĩ Phạm Công Thành có mặt tại buổi triển lãm và lễ phát động chia sẻ.
Em thấy là chương trình này là một chương trình rất là ý nghĩa, nó mang cái tính kết nối và lan tỏa đến cộng đồng rất là cao ấy. Và thực hiện cái tác phẩm, em nghĩ là nó truyền cảm hứng khá là mạnh mẽ, tại vì là nó mang tính kết nối cộng đồng cao ấy và khá là tự do để cho các bạn ấy có thể thể hiện cá tính của mình ấy.
Mình rất là hy vọng là từ những cuộc thi này thì sẽ có nhiều người, càng ngày càng có nhiều người để đến thuật hội họa hơn, và những nghệ sĩ hay những bạn làm nghệ thuật sẽ có cơ hội được đưa tranh của mình đến rộng rãi hơn với những người xem cả trong nước lẫn trong khu vực ASEAN. Thì năm nay cũng là năm đầu tiên mà cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam. Còn đây là cuộc thi mà đã khá là lâu đời ở Singapore rồi, thì mình cũng hy vọng là nó sẽ có cái phần nào đấy thúc đẩy và mang lại lan gió mới cho mỹ thuật Việt Nam.
Đây là cuộc thi nghệ thuật lâu đời nhất tại Singapore và cũng là một trong những cuộc thi danh tiếng nhất tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2023, đánh dấu cuộc thi vẽ tranh UOB thường niên lần thứ 42 ở khu vực Đông Nam Á. Do ngân hàng UOB của Singapore thực hiện, ban tổ chức kêu gọi họa sĩ ở 5 quốc gia ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam tham gia dự thi. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định, cuộc thi là một cách phát hiện tài năng mới cho nền mỹ thuật đương đại Việt Nam và cũng cho thấy xu thế của nghệ thuật đương đại Việt Nam là xu thế mở. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.
Có thể nói rằng là sau 40 năm cuộc ra trường rất uy tín ở Đông Nam Á, thì ngân hàng UOB đã tới các nghệ sĩ Việt Nam và tôi cho nền mỹ thuật đương đại Việt Nam đang có với một tốc độ phát triển nhanh, đa dạng và đặc biệt là sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ cũng cho thấy là cái xu thế của nghệ thuật đương đại Việt Nam là xu thế mở.
Theo nghệ sĩ thị giác Trần Lương, nhà giám tuyển độc lập và là người đi tiên phong trong việc kiến tạo không gian cho nghệ thuật đương đại phản biện tại Việt Nam cho biết, cuộc thi thực sự là cú hích khi xuất hiện vào thời điểm quan trọng, cần thiết để nhìn lại vai trò quan trọng của hội họa. Nó có vai trò khích lệ, quảng bá, so sánh và soi chiếu với nền hội họa khu vực, không chỉ riêng Đông Nam Á mà còn tiến đến Đông Á.
Cái cuộc thi Painting of the Year của UOB thực sự là một cú hích. Chúng tôi thấy là nó vào một cái thời điểm rất là quan trọng, rất cần thiết để chúng ta nhìn lại cái vai trò rất quan trọng của hội họa. Nó sẽ có những cái vai trò khích lệ, quảng bá, so sánh và chúng ta có thể là cùng soi chiếu với lại những cái nền hội họa khu vực không chỉ riêng Đông Nam Á và nó sẽ còn tiến xa hơn đến Đông Á. Vì vậy là tôi đánh giá là cái sự xuất hiện của giải thưởng UOB Painting of the Year vào thời điểm này là rất quan trọng cho mỹ thuật Việt Nam và hội họa Việt Nam nói chung.
Cuộc thi vẽ tranh thường niên cấp khu vực ASEAN UOB Painting of the Year lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 tại Singapore nhằm ghi nhận những đóng góp của các nghệ sĩ khu vực Đông Nam Á, mang đến cho họ cơ hội giới thiệu các tác phẩm đến với cộng đồng. Người thắng giải cao nhất của hạng mục nghệ sĩ thành danh tại Việt Nam sẽ nhận được 500 triệu đồng và được tham gia tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á, có giá trị 13.000 đô la Sing và có cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á, Fukuoka, Nhật Bản. Các tác phẩm đoạt giải cuộc thi cấp quốc gia sẽ được công bố và trưng bày tại một cuộc triển lãm mở cửa cho cộng đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 tới đây.
Thông tin chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay sau khi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương tại quận Hà Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và tổ chức khắc phục hậu quả vụ cháy. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay, ngày 13 tháng 5, tại phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, do nhu cầu thực tế từ các doanh nghiệp nên Cục đã làm app đăng kiểm tính năng đăng ký riêng tài khoản doanh nghiệp. Điều này nhằm hỗ trợ các công ty vận tải, nhà xe, gara, salon ô tô hoặc các doanh nghiệp có số lượng lớn phương tiện có thể đăng ký nhiều xe và đặt lịch đăng kiểm. Để đăng ký tài khoản tại mục Đăng ký, khách hàng doanh nghiệp cần chọn phần Doanh nghiệp, sau đó nhập đúng và đầy đủ các thông tin, tên doanh nghiệp, người đại diện doanh nghiệp, email, mật khẩu và bắt buộc phải tải ảnh giấy phép kinh doanh để xác minh tài khoản. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính năng này giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng đăng ký nhiều phương tiện và đặt lịch kiểm định cho các phương tiện. Đồng thời, việc này cũng giúp doanh nghiệp quản lý số lượng xe và số lượng lịch đặt hẹn đăng kiểm trong từng thời điểm khác nhau.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khẳng định COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, song tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh này, cũng như những dịch bệnh khác trong tương lai. Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, trong giai đoạn các ca nhiễm đang có xu hướng gia tăng như hiện nay, nước ta cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo rằng các cơ sở và nhân viên y tế không bị quá tải.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên trinh nữ hoàng cung Kirlin Women Health quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Cục An toàn Thực phẩm đã làm việc với Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Thiên nhiên True Natural Việt Nam, địa chỉ tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, là đơn vị đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nói trên. Tại buổi làm việc, đại diện công ty khẳng định các website đường link quảng cáo này không phải của công ty. Công ty không thực hiện và không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân nào thực hiện quảng cáo viên trinh nữ hoàng cung Kirlin Women Health. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định.
Chiều ngày 12 tháng 5, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Sơn Lộc và Trường Trung học cơ sở Sơn Lộc tổ chức tuyên truyền phòng ngừa các chất ma túy mới và ma túy trong thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu. Tại đây, hơn 500 học sinh cùng tập thể các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của nhà trường đã được tìm hiểu về cách nhận biết, phân biệt tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe, quy định nghiêm minh của pháp luật về xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan cũng như trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Buổi tuyên truyền đã đem lại nhiều hứng thú cũng như kiến thức bổ ích cho các em học sinh.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc sẵn sàng tiến hành đối thoại và hợp tác Liên minh châu Âu trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Đây là khẳng định được chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị đưa ra ngày hôm qua trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Áo Schallenberg tại thủ đô Viên. Ông Vương Nghị cũng cho biết, bất kể tình hình quốc tế diễn biến như thế nào, Trung Quốc luôn kiên định ủng hộ sự hội nhập, đoàn kết và hợp tác với châu Âu, cũng như ủng hộ EU đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế.
Triển lãm thiết bị hải quân lần đầu tiên của Philippines đang được tổ chức tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Manila. Khoảng 50 công ty quốc phòng của Philippines và nhiều nước khác như Nga, Ấn Độ, Pháp, Hàn Quốc đã tham gia giới thiệu các sản phẩm mới nhất của mình, bao gồm bản sao mô phỏng các tàu ngầm, tàu khu trục, tàu chiến cùng các loại tên lửa chống hạm tối tân.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết quyết định của London cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Kiev là một bước đi nữa hướng tới sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga coi động thái này là một hành động rất không thân thiện từ phía Anh, chứng tỏ mức độ can dự chưa từng có của London và Anh đã sẵn sàng vượt qua bất kỳ làn danh nào, đưa cuộc xung đột tại Ukraine lên một cấp độ hoàn toàn mới.
Ngày 12 tháng 5, các cuộc không kích và pháo kích tiếp tục diễn ra ở thủ đô Khartoum của Sudan sau khi quân đội nước này và các lực lượng hỗ trợ nhanh chưa thể thống nhất được về một lệnh ngừng bắn, dù hai bên đã cam kết bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.
Trước tình trạng khô hạn, cuộc sống người dân phía Nam châu Âu cũng đang ít nhiều bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt. Và tác động từ những đợt khô hạn liên tiếp khiến giới khoa học cảnh báo tình hình của châu Âu trong mùa hè năm nay có thể nghiêm trọng hơn năm ngoái, thời điểm châu lục này trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 500 năm qua.
Bản tin thể thao.
Gặp đội tuyển Campuchia ở bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Phút thứ 20, Mỹ Anh tăng tốc bên cánh trái và tạt bóng chuẩn xác cho Ngân Thị Vạn Sự đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung không cho đội chủ nhà thời gian để vực dậy tinh thần. Phút thứ 30, Hải Yến dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 6 phút sau, trận đấu coi như được định đoạt khi Thái Thị Thảo mang được quả phạt đền về cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trên chấm 11m, Thùy Trang đánh lừa thủ môn Chen Soviet, nâng tỷ số lên 3-0. Những phút tiếp theo, các cô gái áo đỏ vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút thứ 90, khi hậu vệ Campuchia để bóng chạm tay trong vòng cấm, Huỳnh Như ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0. Với chiến thắng này, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào chung kết bóng đá nữ SEA Games lần thứ 9 liên tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn và đã khởi đầu áp đảo trong trận bán kết với đội tuyển nữ Myanmar. Ngay ở phút thứ 11, nhận được đường chuyền của đồng đội, Saulak Veng Nam đã dứt điểm chính xác mở tỷ số. 7 phút sau, đội tuyển nữ Thái Lan nhân đôi cách biệt do pha lập công của Arapin Wen. Những tưởng đội tuyển nữ Thái Lan sẽ có một chiến thắng nhàn nhã, thì đội tuyển nữ Myanmar bắt đầu màn ngược dòng không tưởng với 3 bàn thắng liên tiếp ở phút thứ 42, 48 và 53 do pha lập công của Yu Perkin, Win Thaining Tun và San Thothor. Bị ngược dòng, Thái Lan vùng lên tìm bàn gỡ, nhưng đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Myat Noekin phản công sút tung lưới của Thái Lan ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 cho Myanmar. Như vậy, đội tuyển Myanmar sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2023.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, trời nắng nhẹ, ngày không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Dự báo mưa dông sẽ kéo dài hết 2 ngày cuối tuần.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.